Trong tập vlog ngày hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề tài chính cá nhân, các bạn trẻ nên tiết kiệm thế nào. Và hôm nay chúng ta có một vị khách mời siêu đặc biệt, đó chính là Thái Hoàng.
Ok, xin chào anh Đức Anh cũng như là các bạn đang theo dõi trên kênh Andrew Bay Bổng. Mình là Thái Hoàng, thì hiện tại mình đang làm công tác tại công ty chứng khoán VPS, đang đảm nhận chức vụ là trưởng phòng tư vấn đầu tư. Thì trong lĩnh vực tài chính thì mình cũng đã tham gia vào thị trường chứng khoán cũng đâu đấy được khoảng độ trên dưới 5 năm. Và đầu tư thì mình bắt đầu đầu tư từ hồi mình còn đang học đại học, cách đây khoảng hơn 6 năm về trước. Thực sự thì cái thị trường tài chính ở Việt Nam hay là thị trường chứng khoán hay là các cái hình thức liên quan đến tài chính thì nó vẫn đang còn khá là đôi khi cũng không phải là xa lạ lắm, nhưng mà đối với người trẻ chúng ta thì nhiều bạn cũng chưa biết đến các cái hình thức đầu tư cũng như làm sao để tiết kiệm cho nó hiệu quả từ những số tiền nhỏ để chúng ta xây dựng được một kế hoạch tài chính nó dài hơi và nó phục vụ cho mục đích trong tương lai. Thì rất vui thì hôm nay có mặt tại đây cùng với anh Đức Anh, thì Hoàng sẽ chia sẻ một số những cái kiến thức mà mình biết được cũng như là một số cái kênh đầu tư mà các bạn có thể tham gia tham khảo, để tránh đương nhiên ở ngoài kia cũng có rất nhiều những kênh đầu tư, nhưng mà nó thứ nhất là nó không được pháp luật Việt Nam cho phép, thứ hai là nó mang cái tính chất lừa đảo các thứ cũng tương đối là rủi ro. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ những kênh nó thứ nhất là an toàn, thứ hai là nó có cơ hội, nó đương nhiên đầu tiên phải an toàn, đảm bảo về pháp luật đã, và thứ hai là phải nó có cơ hội sinh lời cho các bạn, và có thể các bạn có thể bắt đầu được với những cái số tiền từ rất nhỏ, tích lũy dần dần chúng ta phải tham gia vào đầu tư.
Hoàng có một kênh YouTube cho bạn nào đam mê về cổ phiếu. Hoàng có hẳn một kênh YouTube, mình sẽ để link bên dưới hoặc mình sẽ chèn luôn lên trên trên video YouTube này để các bạn có thể vào xem kiến thức chuyên ngành. Mình thì xem cũng không phải dân tài chính nên là xem để tham khảo, nên là các bạn nào mà thích đam mê thì có thể nhắn cho Hoàng, gửi những lời câu hỏi đến cho Hoàng. Và hôm nay chúng ta sẽ đến cái topic đầu tiên mà anh nghĩ rằng đối với người trẻ như anh nhé, thì anh không học tài chính, anh học marketing, và ngoài ra thì anh làm ngành công việc về nghệ thuật nhiều, production, sản xuất. Kỹ thuật của anh thì làm về máy móc nhiều, là tài chính sẽ không giỏi. Thì với một người bình thường ấy, thì khi mà bắt đầu có một số tiền tiết kiệm thì Hoàng tư vấn là mọi người nghĩ là mọi người có thể gửi vào đâu cho an toàn và cho có lãi suất gọi là hợp lý mà không phải quá cao, tức là lãi suất mà cao quá thì sẽ mang lại nhiều cái rủi ro, đúng không? Như thì mình có những lựa chọn như thế nào thì Hoàng có thể chia sẻ không?
Vì cái câu hỏi này thì em cũng gặp được thường xuyên ở cái kênh của em, cũng nhiều người tự hỏi. Thì cái việc đầu tư và tiết kiệm của chúng ta ấy, thì nó sẽ, chúng ta sẽ hình dung, sẽ chia tạm thành hai cái nhé. Thứ nhất là đầu tư tiết kiệm đi. Tiết kiệm thì chúng ta sẽ là một phần trích ra từ cái thu nhập của chúng ta, chúng ta để lại đấy, tích lũy dần dần theo thời gian thì nó sẽ lớn dần. Nhưng mà với cái việc tiết kiệm như vậy thì nó sẽ có một cái gọi là cái sự mất giá của đồng tiền, thì mọi người biết rồi, đúng không ạ? Trong cái thời kỳ mà kinh tế phát triển, mọi thứ đều phát triển rất là nhanh, đồng nghĩa việc là đồng tiền nó cũng sẽ bị mất giá theo thời gian. Thì với cái việc gửi tiết kiệm chỉ trong ngân hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta thường nghe đấy, gửi tiết kiệm lại lấy lãi suất từ ngân hàng, thì chúng ta gọi là cũng chỉ gọi là giảm bớt được cái sự mất giá của đồng tiền thôi, giảm bớt được cái lạm phát đi đấy, chứ còn chúng ta không thể nào mà sinh lời cũng như là tạo ra được cái giá trị thặng dư trong tương lai quá nhiều được đấy. Cho nên chúng ta sẽ hình dung đến một cái câu chuyện khác là chúng ta sẽ mang tiền đi đầu tư. Còn đầu tư ở đây thì đầu tư như thế nào, thì mình sẽ chia thành hai hình thức. Đầu tiên là chúng ta đầu tư chủ động và đầu tư bị động. Đầu tư chủ động là như thế nào, khác nhau đặc điểm với cả là ưu nhược điểm của mỗi hình thức như thế nào thì mình chia sẻ nhé. Đầu tiên là chủ động trước. Thì chủ động thì chúng ta hình dung đơn giản thôi, chúng ta cầm tiền của chúng ta đi đầu tư, lựa chọn vào những cái lớp tài sản nào, những cái tài sản nào, và đi chi tiết vào sâu, chọn cụ thể từng cái đối tượng trong từng cái lớp tài sản đấy để chúng ta đầu tư. Đơn giản, ví dụ như chúng ta mang tiền của chúng ta đi đầu tư cổ phiếu một cách chủ động thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ phải chọn lựa những cái doanh nghiệp tốt này để mua những cái cổ phiếu của các doanh nghiệp đấy. Tức là đấy là cái thao tác mà chúng ta chủ động rồi, đúng không ạ? Hay là chúng ta đi đầu tư vào các cái trái phiếu doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ phải tìm hiểu xem doanh nghiệp đấy có phải là doanh nghiệp tốt hay không, có những cái lợi thế gì để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm tài chính từ những doanh nghiệp đấy. Đấy, thì đấy là cái hình thức mà chúng ta đi chủ động. Hoặc là chúng ta đi mua vàng, mua bất động sản, thì đấy cũng là những cái mà chúng ta chủ động mang tiền đi đầu tư, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải lựa chọn từng thời điểm cũng như là từng cái sản phẩm khác nhau để chúng ta tham gia. Thì cái ưu điểm của chủ động là gì? Thì chắc chắn thôi, đó là sự chủ động của cái chúng ta, của nguồn tiền của chúng ta. Chúng ta muốn đầu tư vào lúc nào hay là muốn tham gia trong thời gian là bao lâu thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Miễn là chúng ta chọn được những cái tài sản nó có cái tính thanh khoản đủ. Hay ví dụ, hoặc ví dụ nhá, mà người có thể gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thì đấy là một cái hình thức đầu tư bị động đi. Thì chúng ta sẽ phải có kỳ hạn, đúng không ạ? Chúng ta phải trải qua 6 tháng, 1 năm hay là kỳ hạn bao nhiêu đấy thì chúng ta mới có thể thu được cái lợi nhuận, thu được cái lãi suất mà chúng ta mong chờ. Còn ví dụ như chúng ta đã tham gia vào đầu tư cổ phiếu thì các bạn mua cổ phiếu ngày hôm nay, mua cổ phiếu vào thời điểm này thì bạn có thể bán được bất kỳ thời gian nào mà các bạn muốn về sau. Ví dụ các bạn có lãi khoảng 5-10%, các bạn muốn bán cũng được. Hoặc là các bạn chờ đến lãi khoảng 20-30%, các bạn bán cũng được. Đấy, thì tức là nó sẽ chủ động cho các bạn về mặt thời gian, chúng ta chủ động được về mặt vốn của chúng ta. Đấy là cái ưu điểm đầu tiên. Và thứ hai nữa ấy, thì đương nhiên chủ động thì chúng ta sẽ có cơ hội nha, chứ không phải chắc chắn nhé, có cơ hội tạo ra được những cái lợi nhuận mà nó vượt trội hơn so với thị trường chung. Thì mình đây một ví dụ nữa là một ở ngân hàng chẳng hạn, ở thời điểm hiện tại khi các bạn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thì lãi suất nó sẽ rơi khoảng đâu đấy, ở Vietcombank theo như mình check thì nó sẽ rơi khoảng đấy khoảng 5 đến 6% trong ngày hôm nay. Tức là 5 đến 6% một năm, là các bạn ví dụ các bạn gửi 1 tỷ thì trong 100 triệu đi. Trong một năm sau thì các bạn sẽ nhận về 5 đến 6 triệu đồng tiền lãi suất kèm với cái tiền gốc của các bạn. Trong khi đó thì ở thị trường chứng khoán chẳng hạn thì với cái sự chủ động và các bạn tìm hiểu thì khi các bạn mang tiền đi đầu tư, các bạn hoàn toàn có thể là có được cái mức sinh lời vượt trội hơn so với mức lãi suất đấy, hơn 5 đến 6% rất là nhiều. Đấy, nó sẽ tùy thuộc nữa, tùy thuộc vào cái khả năng của mọi người nữa. Đấy là cái ưu điểm, đúng không ạ? Ưu điểm, hai ưu điểm lớn nhất mà chúng ta có thể thấy được. Còn về cái nhược điểm là gì? Cái nhược điểm mà nghĩ lớn nhất đó chính là bởi vì chúng ta sẽ phải chủ động đi tìm kiếm cơ hội, cho nên cái rào cản lớn nhất đó chính là kiến thức cũng như là thông tin mà chúng ta sẽ phải có. Bởi vì khi đầu tư mà, đúng không ạ? Chúng ta đi tìm những cái cơ hội thì phải biết ở đâu là cơ hội tốt, ở đâu là cái cơ hội nó không tốt để chúng ta tham gia vào. Những cơ hội mà sinh lời được nhiều chúng ta. Đấy. Còn đối với những cái hình thức đầu tư chủ động ấy thì nó hoàn toàn có thể mang lại cho các bạn cái tỷ suất sinh lời vượt trội hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì nó cũng sẽ đi kèm với cái rủi ro lớn hơn rất nhiều so với cả những cái mặt cái hình thức đầu tư mà bị động mang đi nhờ người khác đầu tư. Đấy. Ví dụ như ngân hàng thì gần như là risk free, đúng không ạ? Các bạn gửi vào chắc gần như chắc chắn là các bạn sẽ lấy về khoảng bao nhiêu phần trăm, 5-6% một năm, ví dụ như thế ở thời điểm hiện tại. Còn gần như các bạn không có cái rủi ro nào về cái việc là mất tiền hay là bị lỗ trong cái quá trình các bạn gửi đầu tư. Đương nhiên có nhá, có vẫn có nhưng mà nó rất là hy hữu thôi. Cái xác suất xảy ra cái việc đấy nó là rất thấp. Đấy. Đấy là về cái đầu tư chủ động. Còn một cái hình thức nữa mình chia ra đó là cái đầu tư bị động. Bị động ở đây tức là gì? Tức là các bạn sẽ mang tiền các bạn mang cho người khác đầu tư. Tức là gửi vào một cái quỹ chung chẳng hạn, cho người khác mang tiền để đi đầu tư. Thì ở đây các bạn có thể hình dung đó là đơn giản, được cái dễ nhìn nhất là ngân hàng. Các bạn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thì ngân hàng sẽ dùng tiền đấy của bạn cho một cái đối tượng khác vay. Thì đấy là cái phần chênh lệch khi cái ngân hàng trả cho các bạn ấy, thì đấy là cái phần lợi nhuận của các bạn mang về. Hay một hình thức khác nữa mà chúng ta cũng thấy được ở thời điểm gần đây ở Việt Nam cũng khá là nổi lên, đó chính là cái chứng chỉ quỹ, các cái quỹ mở. Thì cái này, cái hình thức này ấy, ở nước ngoài thì nó phát triển rất là mạnh. Tuy nhiên ở Việt Nam thì mình thấy là rất ít người có quan tâm đến cái hình thức này. Nó cũng chưa được rộng rãi lắm mà cũng chưa đa dạng các cái quỹ lắm. Đấy, cho nên là cũng ít người tham gia. Còn về cái ưu điểm, nhược điểm của cái bị động này là gì? Thứ nhất ấy, về cái ưu điểm ấy thì chúng ta thấy được là ở một cái quỹ thì chắc chắn thôi, nó sẽ phải có một cái đội ngũ chuyên gia rất là lớn đúng không ạ, rất là giàu tri thức, giàu kiến thức và cũng rất nhiều những cái quan hệ ở trong giới tài chính, thì người ta chắc chắn là người ta sẽ phải có được những cái sự, mang ra được những sự lựa chọn tốt nhất cho cái quỹ của mình. Đấy là cái lợi thế của một cái quỹ. Thứ hai nữa là những cái chuyên gia trong đấy thì người ta sẽ có rất nhiều cái quan hệ trong ngành tài chính này, quan hệ với các doanh nghiệp này, thì người ta có thể đưa ra được những cái lựa chọn tốt nhất, và cái nguồn lực tài chính của người ta cũng khá là mạnh. Đấy là ở nước ngoài thì mọi người có thể hình dung được là những cái quỹ đấy thường là những cái gọi là những cái tay to, rất rất to trên thị trường, và người ta đang tham gia vào thị trường tài chính với như một cái thế lực rất là mạnh. Còn ở Việt Nam thì nó chưa 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 quá nổi bật lắm. Còn cái điểm yếu của một cái hình thức đầu tư bị động hay là một cái quỹ là gì? Bị động ấy thì chắc chắn rồi, cái tên nói lên tất cả đúng không ạ? Đó là mình bị động trong cái quá trình đầu tư của mình. Bị động về cái gì? Bị động về mất cái tính tự do về tài sản của mình. Tức là tài sản của mình chỉ để ở đấy thôi. Và chúng ta sẽ không được quyền lựa chọn là chúng ta sẽ đầu tư vào cổ phiếu nào hay là đầu tư vào tài sản nào. Hay tức là ở đây các cái chuyên gia trong quỹ đó hay là trong cái người đứng đầu cái lĩnh vực đầu tư bị động đó, người ta sẽ mang tiền của mình vào đi đầu tư. Mình chỉ biết là mình cầm tiền về thế thôi. Còn đầu tư vào đâu ấy thì người ta sẽ theo cái mô típ sẵn của người ta và mình không được lựa chọn. Đấy là một. Và thứ hai nữa là cái chúng ta sẽ phải gò bó theo cái quy chuẩn, cái tiêu chuẩn của quỹ, tức là chúng ta sẽ phải nắm giữ trong bao lâu. Nắm giữ trong bao lâu này, chúng ta sẽ phải mất một số cái gọi là phí khi để chúng ta tham gia được vào cái những cái tổ chức đầu tư như vậy. Đấy, và đương nhiên thì cái mức độ an toàn thì nó cao, thì đổi lại là cái tỷ suất sinh lời thì nó cũng sẽ không được cao như chúng ta kỳ vọng.
Vậy là so sánh với gửi tiền vào ngân hàng thì có tỷ tỷ suất phần trăm lãi có cao hơn so với 5 đến 6% của ngân hàng bình thường không?
Thực ra thì trong cái tài chính ấy, thì chúng ta sẽ thường lấy cái tỷ suất lợi nhuận của khi tiền gửi vào ngân hàng để làm cái mốc tham chiếu để chúng ta so sánh. Thì thường những hai cái hình thức đầu tư kia, đây em nói ở cái khía cạnh là chúng ta đầu tư tốt nhé, thì khả năng sinh lời nó sẽ cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Đương nhiên thì tỷ suất sinh lời cao nó cũng sẽ đi kèm với cả một cái rủi ro là cái rủi ro mất tiền nó cũng cao hơn. Đấy, thì đầu tư mà thắng có thắng có thua, thì chúng ta có kiếm được tiền thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận với một cái thua lỗ là hoàn toàn có thể có. Đấy, thì với 5 đến 6% ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là nó không khó, thậm nếu không muốn nói là rất dễ đối với rất nhiều các anh chị nhà đầu tư, các bạn đầu tư ở ngoài kia trên các cái thị trường, các cái hình thức đầu tư khác ngoài gửi ngân hàng.
Ê, em có một cái tỷ số tỷ 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 suất kiểu trung bình gọi là average cứ được 10% nếu mà mình
Để mà so sánh ấy, thì có một cái thống kê như thế này, trong khoảng độ 10 năm vừa qua trên thị trường tài chính ở Việt Nam thì chứng khoán, kênh chứng khoán hay là gọi cách khác gọi là cổ phiếu ấy, sản phẩm tài chính là cổ phiếu, thì nó đang có một cái mức tỷ suất sinh lời cao nhất trong tất cả các cái lớp tài sản khác, kể cả so với vàng, bất động sản, so với các cái hình thức khác, thì cổ phiếu vẫn đang là cái lớp tài sản có được cái tỷ suất sinh lời cao nhất, là đâu đấy khoảng độ 20%, là gần 20% trong suốt khoảng 10 năm vừa qua tính trung bình.
Ok, nếu mà 10 đến 20% thì so với ngân hàng 5 đến 7% rõ ràng là cao hơn rất là nhiều. Thế thì
Đúng rồi.
cái rủi ro kiểu trong đầu tư thì luôn có một cái rủi ro, thì cái rủi ro trong đầu tư của cổ phiếu công ty và các hình thức đầu tư mà thụ động ấy, thì cái rủi ro lớn nhất là gì? Cái worst case scenario thì ở đây là chúng ta có thể mất tiền hoàn toàn không, hay là cái rủi ro lớn nhất của đây là chúng ta là câu hỏi hơi nhá, để anh frame lại câu hỏi nhé. Trong quá trình chúng ta đầu tư thì Hoàng có thể chia sẻ là cái rủi ro lớn nhất mà người đầu tư tiền có thể gặp phải trong cái trường hợp là khủng hoảng kinh tế này, các trường hợp tệ nhất xảy ra của xã hội ấy, thì cái rủi ro ở đây là gì?
Đối với một số cái kênh đầu tư ví dụ như là cổ phiếu chẳng hạn, thì nếu như chúng ta đầu tư thuần túy bằng chỉ tiền tiết kiệm của chúng ta, tức là chúng ta không sử dụng thêm đòn bẩy hay là không sử dụng các cái đòn bẩy quá cao chẳng hạn, thì cái rủi ro lớn nhất nó cũng chỉ là chúng ta bị giảm bớt cái tài sản dòng của chúng ta xuống thôi. Tức là rất khó để có thể một nhà người đầu tư cổ phiếu mà người ta mất hết sạch tiền của mình được, nó sẽ giảm theo phần trăm. Bởi vì thường ấy, đương nhiên cũng có nhé, cũng có những cái tỷ những cái case là em cũng đã gặp trong quá khứ rồi, cũng có một số người là bị mất tiền, mất sạch tiền trong quá khứ, nhưng mà thực ra cái đấy thì nó rất là hạn hữu rồi, nó cực kỳ ít, trừ khi một cái doanh nghiệp mà nó, ví dụ mọi người mua vào một cổ phiếu của một doanh nghiệp mà bỗng nhiên nó quá xấu đi, nó hủy niêm yết luôn chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình mới đối mặt với rủi ro là mất tiền, mất trắng tiền. Đấy. Còn không thì thực ra là chúng ta sẽ gần như là không thể nào mất trắng tiền trên thị trường tài chính được. Đấy, trừ
Các doanh nghiệp
đối với cái tài sản là cổ phiếu thì không thể.
thường giá
Đúng
trị
rồi.
sẽ đi lên sau thời gian đúng không? Nên là thường
Đúng rồi, về mặt dài hạn thì cổ phiếu sẽ là đi lên. Còn lên xuống trong trong ngắn hạn thì nó sẽ chỉ là cái biến động của sức mạnh dòng tiền thôi.
Hoàng thể share thêm về cái đòn bẩy tài chính một chút cho các bạn kiểu hiểu trong thế giới tài chính thì cái đòn bẩy tài chính này hoạt động như thế nào và những cái ưu điểm, nhược điểm của đòn bẩy tài chính không?
Ok, thì đòn bẩy mọi người hình dung đơn giản là mình có một thì mình được mượn thêm một phần khác nữa, để tổng của chúng ta là hai, thì chúng ta có thể đầu tư gọi là tăng cái tổng mình đầu tư vào. Thì đòn bẩy thì nó cũng sẽ có hai mặt, giống như là con dao hai lưỡi thôi. Nếu như chúng ta sử dụng đúng thời điểm, đúng mục đích và biết cách sử dụng nó ấy, thì nó sẽ mang lại cái tỷ suất lợi nhuận cho chúng ta lớn hơn nhiều so với cái việc mà chúng ta chỉ sử dụng tiền của mình. Đơn đơn giản thôi, giống như ở thời điểm hiện tại mọi người có thể thấy là các công ty chứng khoán ấy, người ta cũng cung cấp một cái dịch vụ gọi là margin, thì cái đấy cũng là cái đòn bẩy, chính là cái đòn bẩy mà chúng ta có thể sử dụng đấy. Thì ví dụ các bạn có 100 triệu chẳng hạn, đấy, các bạn đầu tư vào một cổ phiếu mà nó sinh ra cái tỷ suất lợi nhuận là 10%, thì các bạn có thêm 10 triệu đúng không ạ? Tuy nhiên khi các bạn mượn tiền của công ty chứng khoán, các bạn sử dụng đòn bẩy, các bạn có 200 triệu, có 100 nhé, mượn thêm 100 nữa là 200 đúng không ạ? Các bạn cũng đầu tư vào cổ phiếu đấy với cái tỷ suất lợi nhuận là 10%, thì rõ ràng ở đây các bạn thu về được là 20 triệu chứ không phải là 10 triệu so với cái mức ban đầu nữa. Thì đấy chính là cái sức mạnh của đòn bẩy. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại, nếu như chúng ta thua lỗ như vậy, thua lỗ khi chúng ta sử dụng đòn bẩy thì nó cũng sẽ mất hơn rất nhanh đúng không ạ? Mất hơn nhanh hơn so với chúng ta chỉ sử dụng tiền thì thôi. Và đòn bẩy thì đối với một nhà đầu tư mới khi tham gia vào thị trường thì cá nhân Hoàng khuyên là mọi người không nên sử dụng đòn bẩy sớm, bởi vì nó thực ra nếu thắng thì không sao nhé, thắng thì nó giống như một cái chất gây nghiện ấy, mọi người sẽ rất là thích sử dụng nó bởi vì nó nhanh mà. Đấy, nó rất là nhanh. Đấy, còn nếu như mà mọi người thua ấy, thì cũng sẽ rất nhanh nhưng mà nhanh mất tiền. Đấy, thì mọi người sẽ phải chú ý cái vấn đề đấy và nghĩ là không nên sử dụng sớm, cứ từ từ.
Trong giới tài chính thì anh nghe đến về lãi suất kép rất là nhiều và trong những cái vlog trước của anh thì anh cũng chia sẻ về các bạn nên tiết kiệm từ hồi còn trẻ để mà số tiền mình tiết kiệm được cộng với lãi xong rồi lại để lại dồn vào để mà tạo ra một số tiền lời nữa trên cái tổng số tiền mà vốn cộng lãi thì Hoàng có thể chia sẻ thêm cho mọi người về lãi suất kép và một cái phép tính những cái phép tính để mọi người có thể hình dung được rằng là nếu mỗi tháng mình tiết kiệm từng này tiền thì sau bao nhiêu năm mình sẽ có một khoản tiền nó rất là lớn không kiểu bởi vì như như kiểu bọn anh kiểu tầm tuổi anh em mà trẻ hơn thì thường mọi người sẽ không khó hình dung được cái việc tầm quan trọng của việc tiết kiệm như nào và thường mọi người sẽ hỏi là ở thế vấn đề là bây giờ làm sao có 1 tỷ vấn đề làm sao bây giờ có 2 tỷ thì thường cái vấn đề này nó bắt đầu từ cái chuyện mà chúng ta phải tiết kiệm nếu mà bố mẹ chúng ta không có nhiều tiền thì bản thân chúng ta phải tiết kiệm thì Hoàng có thể giới thiệu một chút một vài cái phép toán cho mọi người hình dung ra được rằng là làm thế nào để có được 1 tỷ với mức lương ví dụ như một mức lương cơ bản là 10 triệu và mỗi tháng chúng ta tiết kiệm được 2, 3, 4 cho đến 5 triệu thì sau bao lâu chúng ta sẽ có được 1 tỷ với cái phép toán lãi suất kép.
Ok, thì đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Em thấy là cái này cũng rất là cần thiết cho kể cả cá nhân em cũng như là các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu lãi suất kép là cái gì. Thì lãi suất kép thì nó chỉ đơn giản thôi là chúng ta đầu tư một khoản, gửi tiết kiệm một khoản, về sau nó có lãi thì chúng ta không rút cái lãi ra mà chúng ta đập luôn vào cái tiền gốc để cộng vào một cục để chúng ta đầu tư tiếp. Tức là cái tiền gốc cộng lãi nó sẽ tiếp tục sinh ra lãi như vậy thì nó sẽ gọi là lãi suất kép. Thì cái lãi suất kép được xem là một cái kỳ quan, người ta gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, bởi vì như vậy, bởi vì cái sức mạnh của nó trong cái thời gian dài nó rất là lớn. Thì cái cốt lõi của cái lãi suất kép này thì mọi người phải hình dung nó có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là cái thời gian mà chúng ta tham gia đầu tư, chúng ta sử dụng cái lãi suất kép. Thì thời gian càng dài ấy, thì nó sẽ càng mang lại cho mọi người một cái kết quả nó càng tốt. Tức là chúng ta muốn nói đến lãi suất kép đây là gì, nó không phải là một cái gì thần thánh cả, nó chỉ đơn giản là một phép toán giúp các bạn có thể hình dung được là nếu như chúng ta bắt đầu tiết kiệm từ càng sớm ấy, thì cái mức độ và cái tài sản chúng ta tích lũy được về tương lai cho cái cuộc sống sau này của chúng ta nó sẽ càng lớn. Thì chúng ta sẽ hình dung câu chuyện như vậy để chúng ta bắt đầu hình thành cái thói quen là tiết kiệm và đầu tư. Chứ lãi suất kép thì nó cũng không phải là cái gì thần thánh quá cả đâu. Thì em sẽ chia sẻ mọi người một chút về một số phép tính. Em xin phép chia sẻ màn hình nhé. Thì ở đây chúng ta có một cái, đây là một cái nền tảng tính của EV Capital. Thì cái này chắc các bạn nếu ai theo dõi trên chương trình Cà Phê Sáng ấy thì chắc cũng chúng ta cũng khá là quen thuộc rồi. Thì mình sẽ để đây cho các bạn xem. Đây. Thì ở đây là một cái bảng tính ở chúng ta sẽ có ở đây thì có các cái thông số chúng ta nhập vào. Ở đây mình sẽ để nhá. Đầu tiên là tuổi chúng ta sẽ để trung bình khoảng 23 đi chẳng hạn nhé. Mức độ tăng trưởng trung bình ở giai đoạn 1 là gần tôi để bằng 0, bởi vì từ 23 đến 30 tuổi cứ cho là lương các bạn sẽ giữ nguyên từ 23 đến 30 tuổi đi. Mình cứ để đây bằng 0 hết đi. Bởi vì trong chuyện đây chúng ta sẽ chỉ nói đến câu chuyện là tiết kiệm, chưa nói đến cái mức độ là tăng trưởng về mặt thu nhập. Thu nhập hàng năm của chúng ta sẽ rơi khoảng 120 triệu, tương đương với khoảng là 10 triệu mỗi tháng, đúng không ạ? Và số tiền đầu tư các bạn đầu tư ban đầu thì mình cứ cho ở đây là các bạn sẽ có khoảng đâu đấy khoảng độ 100 triệu chẳng hạn nhé. Sau quá trình đi làm tích lũy thì các bạn có thể có là 100 triệu để các bạn đầu tư đi. Đấy. Tỷ lệ tiết kiệm hàng năm để bằng 0 đi. Được chưa? Lợi nhuận từ đầu tư mình để đây là ở 12% một năm. Thì nhiều bạn có thể hỏi là làm thế nào để có thể kiếm được 12% một năm? Thì thực ra ở thời điểm hiện tại ấy, thì với cái việc 12% một năm thì mình nghĩ là không quá khó. Thậm chí nếu không muốn nói là dễ đối với rất nhiều những cái bạn mà chúng ta có những kênh đầu tư hợp lý, biết cách đầu tư, biết đi tìm những cái kênh đầu tư mà nó phù hợp. 12% mình nghĩ là không không quá cao đâu. So với mức lãi suất ngân hàng thì các bạn nhìn có thể nó nhiều hơn một chút thôi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì 12% có thể kiếm được trong một thời gian rất ngắn, chứ không phải là cái câu chuyện là một năm như chúng ta đang hình dung, được chưa? Đấy, thì làm sao để có được 12% thì mình sẽ chia sẻ một clip khác nhé. Còn là về cái mức độ lạm phát thì mình đang để đây là 4%, bởi vì lạm phát chúng ta hình dung là đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. 4% thì đây là con số lạm phát của Việt Nam trong khoảng 5 năm vừa qua, thì mình đang lấy con số trung bình. Được chưa? Thì mình sẽ cập nhật lại đây. Đây. Thì ở đây thì mình đang tính đến năm 64 tuổi, tức là năm mà chúng ta đạt cái độ tuổi nghỉ hưu. Thì với cái mức độ là đầu tư khoảng độ chỉ có 100 triệu ban đầu thôi và thu nhập khoảng 10 triệu mỗi tháng, đúng không ạ? 10 triệu mỗi tháng, gần như là không có cái sự tăng thêm về mặt thu nhập cũng như là không có sự tăng thêm về mặt tiết kiệm các thứ. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây là đến năm nếu như chúng ta cứ tiếp tục duy trì như vậy thì đến năm 64 tuổi thì chúng ta sẽ có một số tiền đâu đấy là khoảng độ 2,3 tỷ ở đây. Thì nghe thì nó có vẻ không lớn, đúng không ạ? Nghe thì có vẻ không lớn, nhưng thực ra nếu mà chúng ta nhìn lại về các cái biến mà chúng ta nhập vào ấy, chúng ta gần như là chỉ có 100 triệu đầu tư này, tiết kiệm rất ít này, đúng không? Nếu như thay đổi cái tỷ lệ tiết kiệm ở đây là đâu đấy khoảng độ mình cứ cho là khoảng độ 10 phần
mười
trăm
phần
đi,
trăm
10 phần trăm nhé,
một
10 phần trăm
tháng là tiết
đấy
kiệm một
thì
triệu nhỉ?
đúng rồi. Thì anh ngay lập tức này mọi người thấy con số ở đây nó cũng đang là một con số hoàn toàn khác so với cái số ban đầu chúng ta đề ra, đúng không? Lúc đầu là vừa nãy là 2 triệu 2
2 tỷ
tỷ mấy, đúng
3
không anh? Anh đưa
mà
anh
bây giờ nó thành
đấy,
hơn
bây giờ là
5 6
lên đến
tỷ.
cả 5 tỷ 9, gần 6 tỷ, đúng không ạ? thì chúng ta thấy được là cái mức độ quan trọng của việc tiết kiệm và đầu tư càng sớm càng tốt như thế nào. Ê, Hoàng để đây, mình đang để đây là 23 tuổi nhé. Ví dụ mình để đây, thay đây 20 tuổi chẳng hạn. Thì các bạn nhìn con số nó khác hơn nữa. Đây. 6 tỷ mà đây là chúng ta đến 7 tỷ, gần 7 tỷ 6. Đúng không ạ? Thì chứng tỏ là với một cái quy trình, một cái lộ trình mà chúng ta đầu tư cũng như là tiết kiệm càng sớm thì nó sẽ càng mang lại chúng ta một cái kết quả rất là to lớn về mặt dài hạn. Nên cái lãi kép thì nó sẽ chỉ phát huy tác dụng ấy đủ lớn khi mà các bạn có một cái gọi là cái lộ trình đầu tư hay lộ trình tiết kiệm nó đủ dài thì nó mới phát huy được hết tác dụng của nó. Đấy, và thực chất thì nghe thì 7 tỷ ở thời điểm hiện tại các bạn nhiều bạn chắc bảo nó chẳng đáng là bao nhiêu. Nhưng nếu các bạn thử hình dung là chỉ tiết kiệm 1 triệu mỗi tháng và với cái mức độ đầu tư như thế này thì đây là con số thực sự là đáng mong ước với rất nhiều người. Khi mà về hưu, đúng không ạ? Năm 64 tuổi về hưu có hơn 7 tỷ trong tay, các bạn gửi ngân hàng, rút tiền ra vẫn thoải mái có đâu đấy khoảng 20 triệu mỗi tháng để các bạn tiêu. Thì mình nghĩ đấy là một con số
Rất ổn cho
rất
người về
ổn đấy, đúng không ạ?
hưu. Đấy thì đây mình tóm lại cái bảng vừa rồi cho các bạn mà dễ hình dung, thì nếu mà lương chúng ta 10 triệu mà chúng ta có vốn ban đầu là 100 triệu, chúng ta mỗi tháng chúng ta tiết kiệm 1 triệu, thì khi chúng ta bắt đầu từ năm 20 tuổi thì đến năm 64 tuổi chúng ta sẽ có 7 tỷ rưỡi nhỉ? 7 tỷ
Bảy tỷ
9
rưỡi,
593
bảy
7 tỷ 6. Thì các bạn chỉ cần tăng cái số tiền tiết kiệm hàng tháng lên. Hoàng Hoàng đẩy cái tỷ lệ tiết kiệm phần trăm 10 lên khoảng, bạn nào tiết kiệm giỏi nhỉ, tiết kiệm khoảng được 3 triệu một tháng đi nhỉ.
3 triệu là em cứ để 30%
Để
nhé.
30% đi,
Đây,
để
các bạn
4
nhìn
triệu.
con số nó sẽ khác hẳn luôn. Thấy không? Con số này ở đây nó đến gần 17 tỷ rồi.
17 tỷ đấy
Các
là
bạn có gần 1 triệu đô ở khi nghỉ hưu thì mình đây
30%
không phải là con số nhỏ.
của 120 là 4 triệu một tháng.
Vâng.
4 triệu một tháng đấy, các bạn lương 10 triệu các bạn tiết kiệm được 4 triệu một tháng là về hưu là bao chuẩn. Mà mình còn chưa đề cập đến cái việc mà lương tăng theo thu nhập, tăng
Đúng
trưởng
rồi.
thu nhập nhỉ, bởi vì mình để coi như là giữ nguyên mức lương là 10 triệu mỗi tháng cho đến già nhỉ, trong khi là mình
Đúng rồi.
sẽ hy vọng là các bạn làm 10 triệu một tháng xong rồi năm sau sẽ phải tăng tăng lương chứ, đúng không, kiểu gì cũng sẽ phải tăng lương chứ, nên
Đúng rồi.
là không thể.
Thì em cứ để đây, ví dụ từ 20 30 nha, em sẽ để cái mức độ tăng bình quân là khoảng 10% một năm đi. Bởi vì em nghĩ là cái mức độ tăng 10% không phải là mức độ quá khó. Nó có thể đến từ nhiều các cái nguồn thu nhập khác. Đấy. À, còn từ 30 đến 40 có thể tăng ít hơn, mình để 5% chẳng hạn. Còn từ 40 đổ đi cứ để không
Để
nhá.
không cho.
Đấy, các bạn nhìn một con số nó hoàn toàn khác luôn. Đấy. 37 tỷ. 37 tỷ là một con số nó rất khủng khiếp khi các bạn về hưu đấy. Thực sự luôn. Được chưa? Đấy thì ở trong cái việc trong cái kế hoạch tài chính của chúng ta ấy, thì mình xin phép tắt cái bảng này đi. Thì trong kế hoạch tài chính của chúng ta thì nó sẽ có hai cái mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là về tiết kiệm và thứ hai là về đầu tư. Thì vừa anh Bình cũng có à, anh Đức Anh cũng có chia sẻ với em về cái một câu hỏi là chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Nhiều bạn cũng có hỏi là các bạn trẻ như em hay là như anh em mình thì nên bắt đầu từ đâu, nên tiết kiệm trước hay là nên tăng thu nhập trước hay là nên đầu tư vào kênh nào cho nó an toàn và hiệu quả. Thì thực ra như thế này, đầu tư hay là tiết kiệm ấy, thì em nghĩ trong những năm đầu tiên thì chúng ta nên đặt cái vấn đề liên quan đến việc là tập cho mình cái thói quen tiết kiệm và đầu tư trước. Số tiền nó có thể rất là nhỏ thôi nhưng mà ít nhất chúng ta phải có được cái thói quen trước đã. Bởi vì là thu nhập của chúng ta nó sẽ đến dần dần và nó sẽ tăng theo thời gian cũng như là cái sự tích lũy về kinh nghiệm của mình theo thời gian. Đấy thì trong những năm đầu tiên đi làm thì quan điểm của em là nên tạo cho mình một cái thói quen tiết kiệm và đầu tư dù là số tiền nhỏ. Đấy. Còn về 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 cái mà em khuyên mọi người nên tập trung ở những năm đầu đi làm ấy, chưa phải là số tiền quá lớn nhưng mà chúng ta hãy tập trung vào việc là gia tăng thu nhập. Gia tăng thu nhập để làm gì ạ? Để những cái biến như vừa nãy em có chia sẻ với anh Đức Anh cũng như là các bạn là cái tốc độ tăng trưởng thu nhập nó sẽ phải tăng lên theo thời gian. Thu nhập đây nó không chỉ đến từ một công việc chính của các bạn, nó có thể đến từ các công việc các bạn làm thêm bên ngoài nữa thì đấy cũng gọi là một phần thu nhập mà. Đúng không? Thì khi các bạn tăng cái thu nhập được lên ấy, thì các bạn hãy đầu tư vào cái việc là tức là tăng thu nhập bằng cách nào? Tăng thu nhập thì bằng cách là các bạn có thể học hỏi, trau dồi thêm. Các bạn có thể để cái phần tiết kiệm của mình, có thể chưa phải vội mang đi đầu tư vội đâu. Có thể chúng ta hãy để một phần ra để làm gì ạ? Đi học thêm, có thể các khóa học như anh Đức Anh hay chia sẻ này, các cái cuốn sách đọc, mua sách đọc, hay là cái app đọc sách của anh Đức Anh cũng có rất nhiều cuốn sách rất là bổ ích. Mình thấy đấy cũng là một cách để các bạn có thể gia tăng thu nhập
Có
trong
đầu
tương
tư
lai,
về bản thân,
đúng không ạ?
đầu tư vào bản thân, tăng kỹ
Đúng rồi,
năng.
đầu tư vào bản thân. Đấy cũng là một cái cách để mà chúng ta sẽ tăng trưởng một cách bền vững hơn, chứ không phải là vội vàng mang đi đầu tư để làm gì cả, đúng không? Chúng ta sẽ dần dần.
Lời khuyên nữa các bạn là đầu tư thì nên chuẩn bị sẵn kiến thức nhỉ, chứ không là rất dễ bị lừa. Rất rất nhiều trường hợp lên báo bởi vì bị lừa bởi những cái hình thức đầu tư ngon ăn, nghe kiểu ngon ăn ngon ăn xong rồi kiểu lãi rất là cao, nghe rất là khủng khiếp, nên là mọi người đã mất tiền đầu tư vào đấy mà mất nhiều, xong rồi ông nào còn dùng margin đòn bẩy nữa thì mất kiểu nợ nhiều luôn.
Đúng
Thì
rồi.
nên mọi người nên học chuẩn bị kiến thức trước khi mà mang tiền đầu tư những cái khoản rủi kiểu lãi cao, rủi ro cao.
Có một cái tip này em muốn chia sẻ một tí là để các bạn nhận biết được cái hình thức lừa đảo ngoài kia ấy là như thế nào. Thực ra các bạn hãy lấy cái mốc lãi suất của ngân hàng ấy, các bạn làm mốc tham chiếu. Các bạn thì search trên Google thôi là lãi suất ngân hàng hiện hành. Đấy thì các bạn sẽ có được cái mốc lãi suất ở thời điểm hiện tại là 5 đến 6%. Nhưng mà ra ngoài kia các bạn thấy ở đâu mà có chữ là cam kết lợi nhuận bằng này bằng kia. Cam kết, cam đoan hay là chắc chắn lợi nhuận sẽ bằng này bằng kia. Thì chắc chắn đấy là cái chỗ mà các bạn không nên tham gia vào. Và đặc biệt nếu như nó cao hơn cái lãi suất ngân hàng rất nhiều lần ấy, thì tốt nhất là không nên tham gia vào. Đấy.
Công nhận nghe mà kiểu quá 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 ổn để mà là sự thật đấy, kiểu too good to be true ấy, thì thường nó sẽ là rất là nhiều lừa đảo trong đấy, và mọi người nên kiểm tra những cái công ty quỹ uy tín để mà gửi tiền vào đấy, chứ không nên là nghe những lời giới thiệu của bà hàng xóm hoặc là kiểu kiểu mấy người hàng
Đúng rồi.
xóm người quen giới thiệu kiểu đấy, rất là Cảm ơn Hoàng hôm nay đã dành chút thời gian chia sẻ trên vlog Andrew Bay Bổng. Sắp tới Hoàng có chia sẻ gì, mọi người có thể follow Hoàng trên Facebook, trên YouTube, và hy vọng trong tương lai chúng ta có thể gặp lại Hoàng để chia sẻ thêm về vấn đề tài chính cá nhân, về vấn đề đầu tư cho những người trẻ.
Thì rất vui hôm nay được có mặt trên kênh của anh Đức Anh. Và nếu như mọi người có một cái câu hỏi nào hay là muốn mình làm thêm một cái video nào đấy về vấn đề tài chính cũng như là đầu tư thì các bạn có thể comment phía dưới chỗ bình luận của kênh kênh anh Đức Anh, thì mình sẽ có thể trả lời các bạn vào đấy, hoặc là có một video khác để chia sẻ các bạn rõ hơn về cái vấn đề đấy. Và rất mong là các bạn có được một kế hoạch tài chính cho mình một cách dài hạn và nó bền vững trong tương lai, chứ đừng đừng nên là đi theo những cái lợi nhuận ngắn hạn trước mắt để chúng ta quên đi là những cái gì mà nó dễ ăn quá, miếng phô mai miễn phí thì nó chỉ có trên cái bẫy chuột mà thôi, đúng không ạ?
Chuẩn. Cảm ơn Hoàng, cảm ơn Hoàng.